Rừng Na Uy, tác giả Haruki Murakami, chương 4, phần 2. Trang sách nói được thực hiện bởi thư quán online. Midori dẫn tôi đến trường trung học cũ, một quãng đi bộ ngắn từ Yoshiya. Lúc đi ngang trạm xe, tôi nghĩ đến Naoko và những cuộc đi bộ vô tận của chúng tôi. Tất cả đã bắt đầu từ đây. Tôi nhận ra rằng nếu đã không tình cờ gặp Naoko trên chuyến tàu chủ nhật tháng năm ấy, đời tôi chắc đã khác bây giờ. Nhưng rồi tôi lại nghĩ khác. Không, ngay cả nếu chúng tôi không gặp nhau ngày ấy, cuộc đời tôi chắc cũng chẳng có gì khác. Chúng tôi phải gặp nhau, nếu không phải là bây giờ thì cũng sẽ vào một lúc nào đó. Tôi cũng chẳng có cơ sở gì để nghĩ thế, chỉ là cảm giác thôi. Midori Kobayashi và tôi ngồi trên ghế trong công viên, nhìn ngôi trường xưa của cô ta. Thường xuân bám chặt trên các bức tường và lũ bồ câu lúi húi hồi nhà xả cánh nghỉ ngơi. Một tòa nhà cổ đẹp và có cá tính. Trong sân chơi có một cây sồi lớn và một cây cột khói trắng bốc thẳng lên trời ngay cạnh đó. Trong nắng chiều hè đang phai dần, cột khói trông như một làn mây xốp nhẹ.
Cậu có biết khói gì đấy không?
Midori đột ngột hỏi tôi.
Chịu, tôi không biết.
Tôi nói.
Họ đốt băng vệ sinh đấy.
Thật ư?
Tôi không biết nói gì khác.
Băng vệ sinh, tăm bông, những thứ như thế.
Cô nói với một nụ cười.
Trường nữ sinh mà, ông già Chuy đi dọn dẹp, thu thập chúng ở tất cả các thùng đựng, rồi đốt chúng trong lò. Khói đó đấy.
Wow.
Tớ cũng thường tự kêu lên như thế mỗi khi ngồi trong lớp nhìn ra và thấy cái cột khói ấy ngoài cửa sổ. Wow, cứ nghĩ mà xem. Trường có gần 1.000 đứa con gái, vậy cứ giả dụ là 900 đứa vừa mới vào tuổi kinh nguyệt và có thể 1/5 số đó lúc nào cũng đang hành kinh, tức là 180 đứa. Vậy là ngày nào cũng phải đốt băng vệ sinh của 180 đứa ấy.
Chắc cậu nói phải, mặc dù tớ không chắc cậu tính thế có đúng không.
Gì thì gì cũng rất là nhiều, 180 đứa con gái. Cậu nghĩ phải đi thu lượm và đốt ngần ấy thứ mỗi ngày thì nó sẽ ra làm sao?
Tôi chịu thua, làm sao mà tưởng tượng được?
Tôi nói. Làm sao tôi có thể tưởng tượng ông già kia cảm thấy như thế nào? Midori và tôi vẫn tiếp tục nhìn cột khói.
Tớ đã không muốn học trường này tí nào.
Midori nói, cô hơi lắc đầu.
Tớ muốn vào một trường công tuyệt đối bình thường, với những con người bình thường, và tớ có thể thoải mái và vui vẻ như một đứa trẻ bình thường. Nhưng bố mẹ tớ lại nghĩ vào được cái chỗ điệu đà kia thì trông tớ sẽ khá hơn. Họ là người đã cương quyết nhét tớ vào đó. Cậu biết không, cứ học giỏi ở tiểu học là kiểu gì cũng rơi vào cảnh ấy. Thầy cô giáo sẽ nói với bố mẹ, với điểm số như thế thì cháu nhất định sẽ vào học ở đó. Và thế là tớ bị rơi vào đó thật. 6 năm trời tất cả, và tớ chưa bao giờ thích nó cả. Tớ chỉ tìm cách chuồn. Và cậu biết không, tớ còn được bằng khen vì chưa bao giờ đi học muộn hoặc vắng mặt ở trường. Tớ cầm ghét chỗ ấy đến như vậy đấy, cậu hiểu không?
Không, không hiểu.
Vì tớ ghét cái trường này thậm tệ, nên tớ nhất định không chịu để nó hạ nhục mình. Chỉ để nó làm vậy một lần thôi là tớ đi tông. Tớ sợ mình sẽ bị tụt hậu. Tớ bò đến trường khi đang sốt hơn 40 độ. Thầy hỏi tớ có ốm không, nhưng tớ bảo là không. Khi ra trường, họ cho tớ rất nhiều bằng khen về đi học đều và đúng giờ, với cả một cuốn từ điển tiếng Pháp. Vì thế mà bây giờ tớ học tiếng Đức đấy. Tớ không muốn mắc nợ cái trường này bất kỳ thứ gì. Tớ không nói đùa đâu.
Sao cậu ghét nó đến thế?
Thế cậu có thích trường cậu không đã nào?
Ừ thì không, nhưng tớ cũng không đặc biệt ghét nó. Tớ học ở một trường công bình thường, nhưng chẳng bao giờ nghĩ ngợi về nó thế này thế nọ.
Nhưng mà cái trường này...
Midori nói, ngón tay út gãi gãi khóe mắt.
Chỉ có rặt một bọn con gái thượng lưu, gần 1.000 đứa, đứa nào cũng có lý lịch tốt và điểm thi tốt, lại giàu có nữa. Chúng phải giàu mới sống được, học phí thì cao, đóng góp liên miên, những chuyến tham quan đắt tiền. Ví dụ nếu chúng tớ đi Kyoto, họ sẽ đưa chúng tớ vào một nhà hàng hạng sang và bưng ra những món ăn trà đạo bày lên bàn sơn mài, mà năm nào họ cũng đưa chúng tớ vào khách sạn đắt tiền nhất ở Tokyo để học cung cách ứng xử trong bữa ăn. Tớ muốn nói là cái trường này không bình thường tí nào. Trong số 160 đứa con gái cùng năm, tớ là đứa duy nhất sống trong một khu trung lưu như Toshima. Đã có lần, tớ lục danh sách học sinh ở trường để xem bọn nó sống ở đâu. Hóa ra, đứa nào cũng ở những khu giàu có cả. Mà dường như cũng có một đứa ở mãi tận Chiba với nông dân, và tự nhiên tớ có cảm tình thế nào đó với nó. Con bé đấy cũng rất là hay. Nó mời tớ về nhà, cứ xin lỗi vì tớ phải đi xa. Tớ đi và, cậu biết không, thật không thể tin được, cái khu đất ấy nó khổng lồ, phải đi 15 phút mới hết xung quanh. Lại còn cả một cái vườn tuyệt vời và hai con chó to như hai cái xe con mà họ vẫn nuôi bằng thịt bò bít tết ấy. Thế mà con bé ấy vẫn cứ ngượng mãi là phải sống ở Chiba. Đó là một đứa mà hễ muộn giờ là nó lại đem Mercedes-Benz đến trường, có tài xế lái xe riêng, giống hệt như ở phim Green Hornet bước ra. Nào mũ, nào găng trắng, đủ thứ, mà nó vẫn còn mặc cảm tự ti. Cậu có tin được không?
Thật ư?
Tớ là đứa duy nhất trong trường sống ở một nơi như Toshima, và ở một nghề nghiệp cha mẹ thì là chủ hiệu sách. Ai ở trong lớp tớ tưởng thế cũng lo ách lắm. Ôi chào, may mắn thế, cậu có thể tha hồ đọc sách và đại loại những câu như thế. Tất nhiên chúng nó chỉ nghĩ đến những hiệu sách khổng lồ như Kinokuniya. Chúng không thể tưởng tượng ra một hiệu sách Kobayashi nghèo nàn bé nhỏ, mở cửa thì cọt kẹt, chẳng có gì ngoài tạp chí. Bán đều nhất cậu biết là gì không? Chính là tờ tạp chí Đàn Bà 47, có kèm những phụ trương rời minh họa những kỹ thuật làm tình mới nhất. Các bà nội trợ ở quanh đấy đều mua về và ngồi đọc ở bàn làm bếp từ bì trước tới bì sau, rồi khi chồng về thì lại đem ông chồng ra mà thực hành. Lúc nào cũng có những tư thế kỳ lạ, không thể tin được. Có phải các bà nội trợ chỉ nghĩ đến chuyện ấy suốt ngày không nhỉ? Bán chạy thứ hai là truyện tranh, những tờ như Magazine, Sunday, Jump và tất nhiên là các loại báo tuần nữa. Có nghĩa là hiệu sách hầu như chỉ toàn tạp chí. Nhà tớ cũng có bán một ít sách, nhưng chỉ là loại tái bản rẻ tiền, tiểu thuyết trinh thám giật gân và tiểu thuyết ái tình lãng mạn. Chỉ bán được những loại ấy thôi. Và có cả một loạt sách làm thế nào nữa chứ. Làm thế nào để được bạc, làm thế nào để trồng bonsai, làm thế nào để phát biểu ở đám cưới, làm tình như thế nào, làm thế nào để cai thuốc, muốn loại gì là có loại ấy. Nhưng chỉ có thế. Không có chiến tranh và hòa bình, không có Kenzaburo O, không có bác trẻ đồng xanh. Hiệu sách Kobayashi là như vậy đó. Tớ may mắn như vậy đó. Cậu thấy tớ có may mắn không?
Tớ chỉ mới thấy cái cửa hàng.
Cậu biết tớ nói gì mà. Người nào trong khu phố này cũng đều phải đến hàng nhà tớ. Có người đến liên tục trong hàng nhiều năm, và gia đình tớ đáp ứng được nhu cầu của họ. Làm ăn vậy là tốt. Dư dật đối với một gia đình 4 người, không nợ nần, hai con gái học đại học, nhưng chỉ thế thôi, không làm được gì thêm cả. Nhẽ ra bố mẹ đừng bao giờ cho tớ học một trường như thế. Nó chỉ là một bài thuốc gây đau đầu. Tớ cứ phải nghe họ lầu bầu mỗi lần nhà trường đòi một khoản đóng góp, và lúc nào cũng sợ gần chết mỗi khi đi chơi với đám bạn, và chúng lại muốn ăn ở một chỗ đắt tiền. Sống như vậy thật đến khổ. Gia đình cậu có giàu không?
Gia đình tớ ư? Không, bố mẹ tớ chỉ là người lao động hoàn toàn bình thường. Không giàu cũng chẳng nghèo. Tớ biết vào học ở một trường đại học tư ở Tokyo như thế này cũng là khó khăn với họ. Nhưng nhà chỉ có một mình tớ, nên cũng không đến nỗi gay go lắm. Họ không cho tớ nhiều tiền sinh hoạt đâu, nên tớ phải đi làm thêm. Gia đình tớ sống trong một ngôi nhà phổ biến, có một mảnh vườn nhỏ và đi chiếc Toyota Corolla.
Việc làm thêm của cậu thế nào?
Tớ làm ở một tiệm nhỏ bán đĩa nhạc trong khu Shinjuku, 3 đêm 1 tuần, dễ ợt, chỉ việc ngồi đó và coi cửa hàng thôi.
cậu không đùa đấy chứ? Tớ không biết thế nào, nhưng nhìn cậu thì tớ nghĩ cậu chưa bao giờ phải vất vả cả.
Đúng vậy, tớ chưa bao giờ phải vất vả. Nhưng tớ cũng chẳng có nhiều tiền, tớ cũng như hầu hết mọi người thôi.
À, nhưng hầu hết mọi người ở trường cậu đều giàu cả. Đó mới là vấn đề.
Vậy bây giờ cậu sẽ có nhiều cơ hội để thấy một thế giới không vướng phải vấn đề đó, có thể nhiều hơn cậu muốn nữa.
Thôi nào, hãy nói xem, giàu có thì cái gì là hay nhất?
Tớ không biết.
Là có thể nói tớ chẳng có đồng nào. Đây nhá, nếu tớ rủ một đứa bạn ở trường làm cái gì đó, nó có thể nói, tiếc quá, tớ không có đồng nào. Đó là điều tớ không thể mở mồm ra nói nếu tớ ở vào hoàn cảnh của nó. Nếu tớ nói, tớ chẳng có đồng nào, đó là sự thật, vì tớ chẳng có một cái đồng nào cả. Buồn thật, nó giống thế này này. Nếu một đứa con gái xinh đẹp nói, hôm nay trông tớ kinh quá, tớ chẳng muốn ra ngoài nữa, thì không sao. Nhưng nếu một đứa xấu xí mà nói như thế, thì mọi người sẽ cười vào mũi nó. Với tớ, thế giới là như vậy đó. 6 năm liền như thế, cho đến tận năm ngoái.
Rồi cậu sẽ quên thôi.
Hy vọng thế. Vào đại học thật nhẹ hết cả người, xung quanh đầy những con người bình thường.
Cô mỉm cười mà chỉ hơi cong môi một chút và vuốt mái tóc ngắn bằng lòng bàn tay.
Cậu có làm thêm không?
Có, tớ viết chú giải bản đồ. Cậu biết loại sách quảng cáo nhỏ kèm bản đồ chứ? Nó mô tả các khu vực khác nhau, số dân cư và những chỗ đáng tham quan ấy mà. Chỗ này chỗ nọ, có đường để đi bộ hoặc một huyền thoại gì đó, hoặc một vài loài chim, hoa lá cây cỏ đặc biệt nào đó. Tớ viết những cái đó, rất dễ, chẳng mất thì giờ chút nào. Mỗi ngày ngồi trong thư viện là tớ có thể xong một cuốn sách nhỏ. Chỉ cần thành thạo mấy bí quyết thôi là làm được hết việc.
Bí quyết gì?
Đại loại như thêm tắt những chi tiết chưa ai viết bao giờ. Và thế là những người ở công ty bản đồ sẽ tưởng mình là thiên tài văn chương và đưa thêm việc cho mình làm ngay. Chẳng cần có chuyện gì to tát, chỉ cần vài chi tiết thôi là đủ. Ví dụ nhé, như khi xây dựng con đập này ở thung lũng nọ, nước ngập hết ngôi làng ấy. Nhưng mỗi độ xuân sang, những loài chim từ phương Nam vẫn nhớ đường về, và bạn cảm thấy chúng đang bay lượn trên mặt hồ. Cứ thêm một giai thoại nho nhỏ như thế thì ai đọc mà chả thích, rất hình ảnh và tình cảm đúng không? Bọn làm thêm bình thường không nghĩ đến những cái như thế. Nhưng tớ có thể viết và kiếm được khối tiền đấy.
Ờ, nhưng cũng phải tìm ra những giai thoại ấy chứ.
Đúng thế, nhưng nếu đã tiền không có thì mình bịa ra cũng đâu có chết ai đâu mà sợ.
Midori nói, hơi nghiêng đầu.
À, hóa ra là vậy.
Vì hòa bình ấy mà,
Midori nói. Cô nói muốn nghe chuyện khu học xá của tôi, và tôi kể những câu chuyện quen thuộc về lễ kéo cờ và về cả bài thể dục theo đài của quốc xã. Cũng như mọi người khác, Midori phì cười vì anh chàng quốc xã này. Cô nói giá mà được vào thăm khu học xá chắc là sẽ vui lắm. Làm gì có cái gì vui, tôi bảo.
Chỉ có mấy trăm thằng trong những căn phòng đầy rác rưởi, uống rượu và thủ dâm.
Kể cả cậu chứ.
Thì thằng đàn ông nào trên thế giới mà chả thế.
Tôi giải thích.
Con gái thì hành kinh, còn bọn con trai thì thủ dâm. Tất tần tật.
Kể cả những đứa có bồ gái ư? Nghĩa là có bạn tình đấy.
Chuyện ấy chẳng có liên quan gì. Thằng ở cạnh phòng tớ lại còn phải cho ra trước khi đi chơi với bồ. Nó bảo như thế nó mới thấy thoải mái.
Tớ không biết lắm những chuyện đó. Tớ ở trường nữ sinh quá lâu rồi.
Tớ đoán những tạp chí đàn bà bóng bẩy kia không đề cập đến những chuyện này.
Đúng thế, chẳng có tí nào.
Cô nói, cười ầm lên.
Mà này Watanabe, chủ nhật này cậu có thời gian không? Có rảnh không?
Chủ nhật nào tớ cũng rảnh, ít nhất là đến 6 giờ. Lúc ấy tớ phải đi làm.
Thế thì đến nhà tớ chơi nhé, đến hiệu sách Kobayashi. Hàng thì nghỉ, nhưng tớ cứ phải loanh quanh ở đó cả ngày một mình. Có thể sẽ có một cú điện thoại quan trọng. Cậu đến ăn trưa nhé, tớ sẽ nấu.
Nghe được đấy,
tôi nói.
Midori xé một trang vở rồi vẽ một bản đồ chi tiết chỉ đường đến chỗ cô. Cô lấy bút đỏ đánh một dấu X to tướng vào chỗ ngôi nhà.
Kiểu gì cậu cũng sẽ thấy nó ngay thôi. Có cái biển đề hiệu sách của Kobayashi đằng trước. Đến buổi trưa nhé, tớ sẽ soạn bữa chờ cậu.
Tôi cảm ơn và bỏ cái bản đồ vào túi quần.
Bây giờ tớ phải về trường,
tôi nói.
Lớp tiếng Đức của tớ bắt đầu lúc 2 giờ.
Midori nói cô phải đi đâu đó rồi lên tàu ở trạm Yoshiya.
Sáng chủ nhật, tôi dậy lúc 9 giờ, cạo mặt, giặt quần áo và đem phơi trên nóc nhà. Hôm ấy đẹp trời, trong không khí đã thấy những hương vị đầu mùa của tiết thu. Tôi mặc cái áo sơ mi mới là rồi đi bộ ra trạm tàu điện. Cảnh tượng khu sinh viên sáng chủ nhật, đường phố vắng vẻ, gần như không có ai, hàng họ đóng cửa gần hết. Có một cửa tiệm bán hoa mở cửa và tôi vào mua mấy bông hoa thủy tiên. Mùa thu mà có thủy tiên, thật lạ, nhưng tôi vẫn thích thứ hoa này. Chuyến tàu điện sáng chủ nhật chỉ có 3 bà già. Họ nhìn tôi và mấy cái bông hoa của tôi, một bà còn mỉm cười với tôi. Tôi cười đáp lại. Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng và nhìn những ngôi nhà cổ trôi qua ngay sát cửa sổ. Tàu gần như sắp chạm vào cả những ngôi nhà nhô ra. Sân phơi của một nhà có mười mấy cái chậu trồng cà chua. Cạnh đó là một con mèo đen to bự nằm sưởi nắng. Tôi nghe thấy một bài hát của Ayumi Ishida văng vẳng từ đâu đó và còn ngửi thấy cả mùi cà ri đang nấu. Con tàu len lỏi qua cái thế giới sơn sâu riêng tư ấy. Dọc đường có thêm một vài khách lên tàu, nhưng ba bà già vẫn ngồi chùm sát lại nhau và mãi miết chuyện trò gì đó với nhau. Tôi ra khỏi tàu ở trạm Osuta, rồi đi theo bản đồ của Midori xuống một con phố rộng chẳng có gì mấy để xem. Không có cửa hàng nào trong phố ấy có vẻ phát đạt. Toàn ở trong những tòa nhà cũ và nội thất buồn thảm, nhiều biển hiệu đã phôi pha. Trong kiểu nhà thì có lẽ vùng này đã không bị ném bom hồi chiến tranh và cả dãy phố vẫn còn nguyên như cũ. Toàn bộ không khí của chỗ ấy khiến ta nghĩ đến hầu hết những dân cư gốc gác ở đây đã chán ngấy cảnh xe cộ đông đúc, không khí bẩn thỉu, ồn ào và giá thuê nhà cao và đã dọn hết về các vùng ngoại ô, để lại toàn những căn hộ rẻ tiền, những văn phòng cho thuê và các cửa tiệm rất khó bán, cùng với một số ít những con người còn ngang bướng bám chặt lấy tài sản để lại của gia đình mình. Mọi thứ đều mờ mịt và u ám như bị bọc trong một làn khói thải phun ra từ ống xả xe hơi vậy. Sau 10 phút đi bộ dọc con phố ấy, tôi đến một trạm xăng góc đường, rồi rẽ phải vào một đoạn phố toàn những cửa hàng nhỏ. Ở giữa có một tấm biển đề hiệu sách Kobayashi. Đúng là một cửa hàng nhỏ, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ như mô tả của Midori. Nó điển hình là một hiệu sách khu phố, đúng như cửa hàng mà tôi vẫn chạy ù đến những hôm truyện tranh trẻ con vừa về số mới. Lòng tôi bỗng ngập tràn một nỗi nhớ tiếc khi đứng trước cửa hiệu sách này. Toàn bộ mặt tiền của cửa hiệu được đóng kín bằng một cửa sắt cuốn có sơn in một quảng cáo tạp chí. Tuần báo Punsun có bán tại đây vào thứ năm hàng tuần. Vẫn còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn, nhưng tôi không muốn phải lang thang trong dãy phố đó với bó hoa thủy tiên trong tay, nên cứ bấm chuông ở cạnh cửa rồi lùi lại vài bước và đứng đợi. 15 giây sau vẫn không thấy gì, và đang chưa biết có nên bấm chuông nữa hay không, thì tôi nghe tiếng mở cửa ở phía bên trên. Tôi ngẩng lên và thấy Midori đang nghiêng người ra vẫy.
Vào đi,
cô nói to.
Cứ nhấc cái cửa lên.
Ok chứ, tôi đến hơi sớm,
tôi lớn tiếng đáp.
Không sao, lên gác nhé, tớ đang bận trong bếp.
Cô đóng cửa sổ lại. Cái cửa cuốn kêu xào xạo ầm ĩ khi tôi nhấc nó lên chừng một thước, chui qua rồi hạ nó xuống. Bên trong cửa hàng tối om, Tôi lần mò tìm đường tới chân cầu thang ở phía sau, vấp phải những bó tạp chí lăn lóc dưới đất. Tôi cởi giày rồi theo cầu thang lên phòng khách. Nội thất ngôi nhà tối và ảm đạm. Cầu thang dẫn vào một phòng khách giản dị, có một cái ghế sofa và mấy cái ghế bành. Đoạn thang lên tầng trên nữa rất dốc và tôi phải thận trọng từng bước. Nhưng lên đến nơi thì khung cửa sáng sủa hơn nhiều, đến nỗi tôi thấy nhẹ cả người.
Tớ ở đây,
Midori gọi. Phía bên phải cầu thang có vẻ là buồng ăn, ở sau đó là bếp. Ngôi nhà thì cũ, nhưng gian bếp có vẻ vừa mới được thay thế toàn bộ tủ mới và bàn rửa vòi nước sáng choang. Midori đang nấu nướng, một cái nồi đang sôi và không khí sặc mùi cá nướng.
Có bia trong tủ lạnh ấy,
cô nói và liếc sang phía tôi.
Cậu ngồi đi, để tớ làm nốt món này đã.
Tôi lấy một hộp bia và ngồi cạnh bếp. Bia lạnh toát như thể nó đã ở trong tủ lạnh cả năm trời. Trên bàn có một cái gạt tàn nhỏ màu trắng, một tờ báo và một cái vịt xì dầu. Có cả một tập giấy ghi chú và bút viết, thấy có ghi một số điện thoại và mấy con số có vẻ là tính toán chợ búa gì đấy.
Chắc phải mười mấy phút mới xong,
cô nói.
Cậu đợi được chứ?
Tất nhiên rồi, tôi nói.
Vậy thì cứ để cho thật đói đi, tớ làm nhiều đồ ăn lắm đấy.
Tôi nhâm nhi bia và dồn mắt vào Midori trong khi cô nấu nướng, quay lưng về phía tôi. Cô làm việc với những động tác nhanh nhẹn khéo léo, đến 4-5 thứ việc một lúc ở trên bếp. Vừa mới bắt đầu luộc cá ở đây, một giây sau đã thấy thái thanh tách ngoài thớt. Rồi lấy cái gì đó trong tủ lạnh ra chất đầy vào một cái bát, sau đó nhoáng một cái đã rửa xong cái nồi vừa mới dùng. Từ sau lưng, trông cô như một nghệ sĩ Ấn Độ điều khiển bộ gõ, nào rung chuông, nào đánh mỏ, nào gõ sừng trâu, động tác nào cũng chính xác và tiết kiệm trong một tổng thể hài hòa. Tôi nhìn mà phát khiếp.
Nếu tôi giúp được gì thì cậu cứ bảo nhé,
tôi nói, cũng là để khỏi ngượng là chính.
Ok mà,
Midori nói và mỉm cười nhìn về phía tôi.
Tớ vẫn quen làm mọi thứ một mình.
Cô mặc quần bò chẽn màu nước biển và một chiếc áo phông xanh thủy quân. Cô có bộ hông cực đẹp, như thể đã bỏ qua tuổi phát dục và không chịu nảy nở. Và điều đó làm cô trông đựng tính hơn các cô gái mặc quần bò chẽn bình thường khác. Ánh sáng tràn vào từ cửa sổ bếp, bao bọc lấy thân hình cô như một đường viền mờ ảo.
Nhẽ ra cậu không cần phải bày đại tiệc như thế này làm gì,
tôi nói.
Tiệc tùng gì đâu,
Midori đáp mà không quay lại.
Hôm qua tớ bận quá không đi chợ hẳn hoi được, tớ chỉ nhặt nhạnh những thứ có sẵn trong tủ lạnh thôi. Thật đấy, cậu đừng có lo, với cả họ Kobayashi nhà tớ có truyền thống đãi khách. Tớ cũng không biết tại sao, nhưng nhà tớ thích tiếp bạn bè lắm, thầm càng cố đế thế rồi, cứ như một chứng bệnh ấy. Cũng chẳng phải nhà tớ đặc biệt tử tế hoặc tại mọi người quý mến gia đình tớ quá hay gì, nhưng hễ có ai đến chơi là sẽ được hậu đãi, bất kỳ là như thế nào. Cả nhà tớ đều có những khiếm khuyết tính cách giống nhau, tốt xấu gì cũng thế. Ví dụ như bố tớ, ông ấy hầu như không uống rượu, nhưng trong nhà lúc nào cũng đầy rượu. Để làm gì hả? Đãi khách làm gì? Cho nên đừng có nhịn, cậu cứ uống bia xả láng nhé.
Cảm ơn,
tôi nói. Tôi bỗng nhớ ra là đã để mấy bông hoa thủy tiên ở dưới nhà. Tôi đã để chúng xem bên cạnh lúc cởi giày. Tôi lẳng lặng xuống thang và lấy 10 bông hoa đang nở sáng rực trong bóng tối. Midori lấy một chiếc cốc thủy tinh cao trong chạn và cắm cái hoa đó vào.
Ôi, tớ thích thủy tiên lắm,
Midori nói.
Đã có lần tớ hát bài bảy đóa thủy tiên trong cuộc thi tài ở trường. Cậu có biết bài đó không?
Có.
Chúng tớ có một nhóm nhạc dân gian, tớ chơi guitar đấy.
Cô vừa dọn đồ ăn ra đĩa vừa hát bài bảy đóa thủy tiên.
Or a baby. paper dollar to crinkle in my hand. But I can show you mornings from a thousand hills and kiss you and give you seven daffodils. I do not have a fortune to buy you pretty things, but I can weave you for necklaces and rings, and I can show you mornings from a thousand hills and kiss you and give you seven
Midori nấu nướng giỏi hơn tôi tưởng rất nhiều. Đủ các loại món rán, xào, luộc, nướng trông rất ngon. Chế biến từ trứng gà, cá thu, đậu quả tươi, cà tím đến các loại nấm, củ cải đỏ, vừng, và nấu theo phong cách Kyoto rất tinh tế.
Ngon tuyệt,
tôi nói, miệng vẫn đầy thức ăn.
Cậu tưởng tớ không thể nấu ăn ngon lành thế này đúng không? Vậy cứ nhìn tớ thì ai cũng nghĩ như vậy đúng không?
Midori nói.
Quả có thế.
Tôi thú thật.
Cậu quê ở Kansai nên thích ăn các món có hương vị tinh tế kiểu này, phải không?
Không lẽ cậu đã chọn món và nấu nướng theo khẩu vị đặc biệt của tớ à?
Đừng có vớ vẩn. Tớ không chịu rắc rối thế đâu. Không phải đâu, tại nhà tớ vẫn ăn uống kiểu này mà.
Vậy mẹ cậu hoặc bố cậu là người Kansai?
Không, bố tớ đẻ ở Tokyo, mẹ tớ thì là người Fukushima. Họ hàng nhà tớ không có ai là người Kansai cả. Tất cả đều là người Tokyo hoặc Kanto Bắc.
Tớ chịu đấy,
tôi nói.
Làm sao cậu có thể nấu nướng theo lối Kansai 100% thế này được? Có ai dạy cậu à?
À, đó là cả một câu chuyện đấy. Cô nói, miệng nhai một miếng trứng rán. Mẹ tớ ghét đủ thứ việc nhà, và bà ấy hầu như không nấu nướng bao giờ. Chúng tớ thì lúc nào cũng phải nghĩ hôm nay bận quá gọi đồ ăn về nhà đi, hoặc ra hàng thịt mua ít chả cá về ăn cho rồi. Đại loại là thế. Ngày hồi bé tớ đã ghét như thế rồi, kiểu cứ làm một nồi cà ri to đùng và ăn 3 ngày liền. Cho đến một hôm, đang năm thứ 5 trung học, tớ quyết định phải ra tay nấu nướng cho cả nhà, và phải nấu thật ngon. Tớ đến hiệu sách Kinokuniya ở Kinshuku mua cuốn sách dạy nấu ăn to nhất và đẹp nhất. Rồi tớ thông thạo sách ấy từ bìa trước đến bìa sau. Rồi tớ chọn thớt mài dao cho đến cách lọc xương, cách đánh vảy cá, đủ thứ. Tác giả cuốn sách ấy tình cờ lại là người Kansai, cho nên tất cả các món tớ biết nấu đều theo lối của Kansai.
Nghĩa là cậu đã tự học nấu tất cả những thứ này từ một cuốn sách.
Tớ để dành tiền để đi ăn của thật. Có thể mới học được hương vị, cảm tính của tớ tốt, nhưng đầu óc logic của tớ thì tuyệt vọng.
Cậu tự học mà nấu giỏi thế này thì thật là kinh khủng đó.
Không dễ đâu, Midori thở dài nói. Lớn lên trong một cái nhà mà mọi người chẳng thèm để ý gì đến đồ ăn thức uống. Tớ nói tớ muốn mua dao với nồi tử tế, nhưng chẳng có ai cho tiền cả. Họ bảo những cái mình đang dùng tốt chán rồi. Nhưng tớ bảo họ điên à, dao dựa kiểu gì muốn lọc xương cá cũng không xong. Thế là họ nói, mày lọc xương cá làm cái quái gì cơ chứ. Không thể nói phải quấy với họ được. Tớ bèn dành dụm tiền tiêu vặt và đi sắm dao nồi rổ lá chuyên nghiệp mang về dùng. Cậu có tin được không, một con nhóc 15 tuổi tiết kiệm từng xu để mua rổ rá đá mài và nồi chống dính. Trong khi lũ con gái khác ở trường đã có nhiều tiền thì chứ, lại tha hồ sắm quần áo giày dép để trưng diện. Cậu có thấy buồn tớ không hả?
Tôi vừa gật đầu, vừa nuốt đầy một ngụm súp đậu xanh nước trong veo.
Đến lớp cuối ở trung học, tớ đã phải mua một cái chảo tráng trứng. Cái loại chảo dài hẹp để làm món trứng dashimaki mà mình đang ăn đây nè. Tiền ấy đáng lẽ tớ dùng để mua một cái áo su chiên mới. Thế là 3 tháng liền, tớ chỉ đọc có mỗi cái su chiên. Cậu có tin được không? Tớ giặt nó vào ban đêm, làm đủ cách cho nó khô để sáng hôm sau còn mặc. Khổ nhất trần đời là phải mặc su chiên ẩm. Tớ đi đây đây đó mà nước mắt cứ trào ra, cứ nghĩ đến mình đang phải khổ vì một cái chảo tráng trứng.
Tớ không biết,
tôi nói, phì cười. Tớ biết nhẹ ra không được nói thế này, nhưng quả thật, tớ thấy như nhẹ cả người khi mẹ tớ mất. Tớ có thể quản lý chi tiêu theo cách của mình, tớ có thể mua cái gì tớ thích. Bây giờ thì tớ đã có tương đối đầy đủ đồ làm bếp. Bố tớ không biết tí gì về chuyện tiền nông cả.
Mẹ cậu mất khi nào?
Được 2 năm rồi. Ung thư, u não. Bà ấy nằm bệnh viện 1 năm rưỡi. Thật kinh khủng, đau đớn suốt. Cuối cùng thì bà ấy mất trí, phải dùng thuốc an thần liên tục, mà mãi vẫn đâu có chết được. Nên khi mẹ tớ đi thì gần như phải có động tác để giúp cho bà được chết. Chết kiểu ấy là đáng sợ nhất đấy. Bản thân thì đau đớn, gia đình thì khổ sở. Nhà có đồng nào là tiêu hết vào bệnh viện. Nội thuốc tiền thôi cũng đã mỗi phát 20.000 yên, mà tiêm liên miên. Rồi tiền dịch vụ chăm sóc 24 giờ mỗi ngày. Tớ bận với bà ấy đến nỗi không thể học hành gì được, vì chẳng đã học mất 1 năm. Mà thế đã phải hết đâu.
Cô dừng lại giữa câu, đặt đũa xuống và cười.
Nhưng sao tự nhiên mình lại nói những chuyện thảm như thế nhỉ?
Nó bắt đầu từ chuyện cái su chiên.
Tôi nói, thôi nhá, ăn món trứng đi, và hãy nghĩ đến những điều tớ vừa bảo cậu ấy.
Midori nói với vẻ nghiêm trang. Ăn hết phần mình là tôi no cảnh, nhưng Midori ăn ít hơn nhiều.
Nấu rồi thì hết muốn ăn,
cô nói. Cô dọn bát đĩa, lau bàn, rồi mang ra một bao Marlboro, rút một điếu và châm lửa bằng diêm. Hai tay ôm cái cốc cắm thủy tiên, cô chăm chú nhìn mấy bông hoa một lúc lâu.
Có lẽ tớ không cắm chúng sang bình nữa,
cô chặt lưỡi.
Để chúng thế này có vẻ như tớ vừa tình cờ hái chúng ở một cái ao nào đó, và cứ thế mà bỏ vào cái gì đầu tiên có trong tay.
Quả là tớ đã hái chúng ở một cái ao chỗ ga tàu Osaka.
Cậu thật là một kẻ kỳ lạ, nói đùa mà cứ tỉnh khô ấy.
Tay đỡ cầm, cô hút đến nửa điếu thuốc thì dùi nó vào cái gạt tàn. Cô dụi mắt như thể vừa bị khói xộc vào.
con gái nhẹ ra phải duyên dáng hơn khi tắt thuốc lá. Cậu dù thuốc như một gã thợ xẻ vậy. Cậu không nên dúi nó xuống ngay thế, phải nhẹ nhàng gạt nhanh một tí đã. Như thế nó mới không cong cẩy thế kia. Với lại con gái không ai nhả thuốc như là mũi thế kia. Mà cũng chẳng bao giờ đi kể chuyện chỉ mặc một cái xúc chiên liền trong 3 tháng khi ngồi ăn một mình với đàn ông cả.
Thì đó là thợ xẻ mà.
Midori nói, gãi gãi cành sống mũi.
Tớ không bao giờ có thể sành điệu được. Tớ đã đùa thử nhiều lần, nhưng không thể được. Còn che trách gì nữa không?
Con gái không hút Marlboro.
Tôi bảo.
Khác quá gì, thuốc nào cũng dở như nhau cả.
Cô xoay xoay cái bao Marlboro trong tay.
Tớ bắt đầu hút thuốc từ tháng trước, chẳng phải thèm thuồng gì cả. Chỉ là tinh thích thế thôi.
Sao vậy?
Cô ép chặt hai tay lên mặt bàn và nghĩ một lúc.
Mà có gì khác nhau đâu. Cậu không hút thuốc à?
Bỏ từ tháng 6 rồi.
Sao thế?
Phiền lắm. Tớ ghét bị hết thuốc lúc nửa đêm. Tớ không thích bị cái gì bó buộc mình kiểu ấy cả.
Cậu biết rất rõ cái cậu thích và cái cậu không thích.
Có lẽ thế. Có lẽ vì thế mà mọi người không thích tớ. Chưa bao giờ.
Là vì cậu lộ liễu chuyện đấy. Cậu tỏ rõ thái độ bất cần người ta có thích hay ghét cậu hay không. Cái đó là chọc tức mọi người.
Cô nói gần như lẩm bẩm, cầm tựa vào lòng bàn tay.
Nhưng tớ thích cách nói chuyện của cậu. Cách nói chuyện của cậu rất lạ. Tớ không thích bị cái gì bó buộc mình kiểu ấy.